tiền vô cái thấy lật bàn đổ ghế liền à. Bởi vì vậy nó có tiền cái đi là mày biết bạn mày ai là bạn thì hay không à. Lít tim khi nào cần nghiêm túc và khi nào cần thoải mái vậy chị? Trời ơi, câu này khó trả lời lắm em. Tại vì đối với chị á, làm leader nó là một nghệ thuật. Có lúc em phải đấm, có lúc em phải xoa, có lúc em phải dỗ như con nít, có lúc em phải gọi nói chuyện với nó, có lúc em phải thả thí nó, có lúc em phải mặc kệ nó, có lúc em phải cương quyết và cương trực với nó, có lúc em phải đánh mạnh bạo với nó, có lúc em phải dịu dàng với nó. Rất khó. Con người là complex, con người là một chuỗi phức tạp. Mà cái nghệ thuật để mà em có thể dẫn dắt được người khác, hay chị còn gọi là influence, tại vì cái sự khác biệt một cái người sếp mà ra lệnh với một cái người influence. Influence tức là chị đang nói ở đây ở khía cạnh là em là làm người phía trên dẫn dắt người phía dưới á. Đầu tiên em phải có con mắt nhìn người. Con mắt nhìn người tức là em gặp người ta, em biết người ta giỏi cái gì rồi mà người ta chưa biết luôn. Người ta còn không biết người ta giỏi cái gì thì em đã có con mắt đó rồi. Rồi bây giờ trách nhiệm của em nó mới phức tạp nè. Làm sao để em dùng cái kỹ năng của em để em đem cái điều em biết về họ đưa cho họ để họ tin và họ làm theo. Đó là một trong những cái kỹ năng rất khó. Rất hiếm những cái người mà có thể làm leader giỏi ở trên thế giới, trên chị nói trên thế giới luôn chứ không phải gì riêng với Việt Nam mình không á. Tức là làm sếp hay làm quản lý hay là làm người vận hành doanh nghiệp, là tại vì nó giống như một cái môn nghệ thuật vậy. Không có trường nào dạy cho em được là làm sao để mình nói để cho người khác, tiếng Anh nó gọi là persuade, tức là em có khả năng nói cho người ta. Nó không có phải, em chị không thích dùng từ bán hàng, tại vì bán hàng cảm thấy nó quá tầm thường. Tại vì persuade là một cái em biết là tốt cho họ, nhưng mà bây giờ làm sao em nói để cho họ chịu làm cái điều đó để tốt cho họ. Hình dung ra không? Tức là em biết là họ cần cái này thì cuộc đời của họ nó sẽ lên một nấc thang mới, nhưng mà họ không có thấy. Làm sao để em đưa cái em thấy, cái vision, cái tầm nhìn của em vô trong họ, rồi xong để cho họ take action cho cuộc đời họ. Và đôi khi em làm đủ thứ đó, họ cũng không chịu take action cho cuộc đời họ. Rất khó. Cho nên mà em hỏi với chị là khi nào cần hiền, khi nào cần cương, chị không có thể có một câu trả lời nhất định cho em được. Nó đến từ sự tập luyện, nó đến từ cái sự tinh tế, nó đến từ cái sự gọi là con mắt của em và cái trực giác của em, và cũng như là ông trời đẻ ra nữa. Em mà đẻ ra ông trời cho em làm leader là em cảm một phát là em cảm được người khác rồi. Đôi khi em không có tin vô điều đó thôi. Rồi theo thời gian em phải cho em được phép làm sai. Tại vì có nhiều khi á, em đầu tư quá nhiều vô một người, em dạy cho họ rất nhiều, ok, em biết là tốt cho họ, nhưng mà theo thời gian khi mà em tập trung quá nhiều vô một người á, em bị cảm xúc. Mà khi em cảm xúc quá, đôi khi em vô tình làm cha làm mẹ người ta nữa đó. Cho nên là đó là cái mà chị nói, nó giống như nghệ thuật vậy đó. Khi nào là quá nhiều, khi nào là quá ít, khi nào là vừa đủ, khi nào là phải lùi lại để cho người ta được trải nghiệm, khi nào là bước vô để cho họ không có rớt xuống vực, khi nào là lại vô một chút để thúc năng lượng họ lên, rồi khi nào để vô để nhắc nhở họ là họ đang đi sai đường, rồi khi nào đi vô để mà nói với họ là họ đang đi đúng đường, rồi cho họ chút năng lượng để họ tiếp tục đi tiếp. Nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp để mà chị không thể nào mà nói với em khơi khơi được. Tại vì nó theo tình huống nữa. Em phải đưa cho chị một tình huống rồi chị mới nói cho em là cái bước kế tiếp là gì. Đó là lý do tại sao em cần mentor trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao em cần những cái người mà đã đi trước để hiểu được những cái này. Chị cũng vậy. Lúc đầu mà chị học để làm leader chị cũng không hiểu những cái này. Thầy của chị phải kèm với chị từng bước một luôn. Những cái ngày mà chị mở doanh nghiệp lúc đầu ở sinh, chị kèm từng bước một nói cho chị là à trong cái tình huống này thì mày nên xử lý như thế này, rồi xong chị về chị mới suy nghĩ. Và có những lúc chị nghe theo thầy, chị có những lúc chị không nghe, có những lúc chị muốn trải nghiệm cái khác, có những lúc chị trải nghiệm chị phải trả giá, có những lúc chị trải nghiệm chị thành công, thì chị mới phát hiện ra là à cái cách của thầy có khi nó không có thích hợp bằng cái cách của mình. Trên cái con đường em đi, em sẽ tìm ra được cái style, hay chị còn gọi là cái phong cách lãnh đạo riêng của em, ok. Có người thì họ mạnh bạo, rồi có người thì họ dịu dàng, có người thì họ thẳng, có người thì họ hơi gia đình chút, tùy người. Có người thì vui vẻ, mỗi người người ta có một cái cách khác nhau. Chị không có trả lời cho em được, em phải là người tự đi tìm ra coi là khi nào mình cần thả đá nặng, khi nào mình cần thả phào. Là leader ai cũng phải trải qua đó đó, tự ném tự trải rồi tự biết được là mình thích hợp với cái nào, ok không. Team không phải chỉ team quốc không đâu em, mà mỗi cá thể phải mạnh nữa. Giờ chị hỏi em, một người rỉ máu, một người bệnh, một người chưa bao giờ tập thể dục,
leo núi được không? Không. Sức lực đâu ra? Tao biểu mày chạy 15 phút mày còn không chạy nổi. Làm sao mày leo 15, 16 tiếng đồng hồ được mà mày leo cái dốc vậy nè? Chứ không phải mày đi đường bằng. Đường bằng mày chạy mày còn thở thấy mà. Mày leo lên núi nó không có dễ như vậy đâu em. Được giờ em nhìn lên video rồi em nhìn em ok cũng ngầu lắm, với chị cũng vậy. Chị coi video mấy thằng vật võ nhau thế cũng đâu khó đâu. Đến khi mà mình vô mà mình vật với một người mình mới thấy má sao khó quá vậy. Không có dễ. Và cái này là cái khó nhất. Em nhìn thấy người ta chết nhưng mà em vẫn phải tiếp tục đi. Tại vì nếu em ở lại em đợi em giúp họ, em kéo xác họ về chẳng hạn. Và họ nói đa phần những cái người chết trên Everest không có tìm thấy xác luôn. Em phải chuẩn bị tinh thần tới như vậy luôn á. Tao không có bao giờ có nhu cầu đi leo núi đâu. Tao chỉ chia sẻ cái câu chuyện đó để cho giải thích cho tụi bay hiểu. Không những là teamwork mà mỗi cá thể phải mạnh, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình, phải học, phải tập luyện, đầu óc phải cứng, phải mạnh, phải vững, phải hiểu được đi vô hiểm nguy với nhau là cái gì. Cho nên chị nói sung sướng là cái cách nhanh nhất để mà chia cắt tình yêu là vậy đó. Mày thấy có tiền một cái là hai vợ chồng thế nào có chuyện vợ ngoại tình đường, vợ chồng đi ngoại tình đường chồng. Rất hiếm hai vợ chồng nào mà có tiền vô cái mà không làm gì khác. Bởi vì từ đầu họ đã không có yêu nhau theo cái nghĩ mà họ nghĩ họ yêu rồi. Rồi hoặc là bạn bè cũng vậy. Có tiền vô cái thấy lật bàn đổ ghế liền à. Bởi vì nó có tiền cái đi là mày biết bạn mày ai là bạn thiệt hay không à. Tao giờ tao biết bạn của tao là bạn thiệt. Ok. Tại vì những cái người mà ở với tao từ hồi tao không có gì hết á. Từ hồi tao ly dị chồng tao, từ hồi tao nghèo banh xác, từ hồi tao có một đồng nào trong tài khoản hết, người ta vẫn ở với chị đến ngày hôm nay. Giàu chung với chị, triệu phú chung với nhau luôn. Và tụi chị nhìn vô mắt nhau, tụi chị nói ngày mai mà tụi mình mất hết làm lại không mày? Ok. Không ngán. Tụi chị luôn sẵn sàng cái tư thế đó luôn. Và chị nói cho em rất hiếm để tìm được những cái bạn bè như vậy trong cuộc đời. Khó lắm. Bạn làm ăn nữa càng khó. Tại vì một khi mày có tiền cái mày bận xài tiền mà. Mày bận xài cho gia đình mày, mày dắt cha mẹ mày đi hưởng cái này, con mày đi hưởng cái kia, mày cũng vậy thôi. Tất cả tụi bay sẽ dừng tách nhau ra. Tại vì từ đầu đến với nhau vì cái chí hướng nó vừa có tiền rồi, đâu còn chí hướng nữa. Tụi em có đang đem mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình mỗi ngày không? Và đây chính là cái chị lặp lại về leadership. Leader là cái người dám đem em ra để làm mẫu cho người ta thấy là tao sợ tao vẫn chơi à. Mày chơi không? Chơi em đi với tao. Sợ chứ em đi học. Ok, mấy cái đứa mà ở Việt Nam học đại học tụi bay còn được học tiếng Việt. Tao phải học tiếng Anh. Tao cũng không có bằng tiếng Anh. Tao còn éo biết tiếng Anh. Chị nói giờ là em cái từ mà từ chuyên ngành á, mà về tâm lý học em đọc mấy cái từ đó tao còn không biết spell là đánh vần nó làm sao luôn. Mỗi lần tao viết từng từ một á. Chị viết như con nít vậy. Nhưng mà chị không từ bỏ đâu em. Nói thẳng tao có thi lại tao cũng không từ bỏ. Và chị quyết tâm chị học lên PhD luôn, chứ đừng có giỡn. Tao học lên cỡ như là bác sĩ mà nghiên cứu luôn đó. Tao muốn học cỡ đó luôn đó. Tao nói trước YouTube luôn để cho tụi bay biết. Đó là tao mà ai mà càng nói với tao mà nó càng khó chị lại càng khoái mấy kinh nhá. Cái gì càng khó mình lại càng cảm thấy là trời ơi sao nó khó quá vậy, mà tại sao nó làm cho mình hào hứng quá vậy. Tại vì con người mình đẻ ra là như vậy. Bạn đã giúp đỡ rất nhiều người thông qua các chương trình và khóa học của mình. Vậy bạn thấy điều gì là thú vị nhất hoặc đáng nhớ nhất trong hành trình giúp đỡ các bạn học viên của mình? Mới cách đây 2-3 ngày đi ăn tô bún ở tiệm Việt Nam thôi mà lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cầm cái cục giò không biết ăn tướng sao cho nó ngon, cho nó đẹp, để lỡ bị quay lén còn được lên hình tử tế. Tại xung quanh mình bắt đầu thấy mấy chị Việt Nam cầm cái điện thoại lên quay mình là mình biết là bây giờ mình không còn là cuộc đời của người bình thường nữa rồi. Từ cái giây phút mà mình bước đi vô một tiệm Việt Nam và tất cả mọi người nhìn mình, nhìn mình theo kiểu là tao biết mày là ai đó nhưng mà tao sẽ không nói mày, tao biết mày là ai. Hiểu không? Và lấy điện thoại và quay mình, hoặc là có những người dễ thương, chị Nhi em coi chị Nhi ví dụ vậy. Thì đó là cái giây phút Nhi biết là Nhi đã không có còn sống một cuộc đời người bình thường. Giờ cầm cái cục giò cũng không dám bỏ chân lên ghế, vỗ đùi đang đét, giò heo ngon quá cũng không dám ăn kiểu vậy. Nãy giờ ăn tô bún bò cũng phải ăn tém tém hoa mua về nhà ăn. Đối với Nhi, kỷ niệm nó sẽ luôn ở trong tim của mình và nó sẽ theo mình cả cuộc đời. Nhất là những cái lúc mà Nhi nhìn thấy được những cái bạn mà họ phải bứt phá chính mình bằng cái việc là họ chọn tin Nhi, tin những cái điều Nhi dạy, tin những cái điều Nhi làm. Họ tin một cách mà người khác kêu họ là tin mù lòa, để cho họ làm mà họ không biết là nó có kết quả hay không. Cho đến khi họ có kết quả họ mới quay trở lại, họ nói là giờ em đã hiểu tại sao lúc đó chị không thể giải thích được. Tại vì nó là không giải thích được, nó là một cái hành trình. Và cái hành trình là mỗi người một cái khác nhau. Cùng một kiến thức nhưng có người áp dụng cuộc đời họ thay đổi theo kiểu tích cực, nhưng mà có người chọn bỏ cuộc xong rồi họ đổ lỗi ai kiến thức không đúng. Thì khi là một người làm thầy, chị không chịu trách nhiệm cho kết quả của tất cả mọi người, nhưng chị chịu trách nhiệm cho cái điều mà chị lan tỏa và chị chia sẻ. Cái mà chị trân trọng nhất đó là đến giờ nha, có thể mọi người nghĩ là chị Nhi không có còn đọc comment rồi nữa. Mỗi ngày chị Nhi tới 5.000, 10.000 comment chị Nhi có đọc, có chứ.
trước khi đi ngủ, thói quen của Nhi vẫn là vô YouTube và vô Facebook để đọc comment. Nhi vẫn đọc và Nhi nghĩ là Nhi trân trọng nhiều nhất đó là có những cái bạn mới coi Nhi, mặc dù Nhi làm YouTube rất lâu rồi nhưng mà chỉ mới coi Nhi thôi, mà họ kêu là trời ơi chị, em cả cuộc đời em coi nhiều video chứ bây giờ em bỏ cái comment, nhưng em phải nói là em cảm ơn chị chẳng hạn. Chỉ như vậy thôi là Nhi đã cảm thấy là à, chí ít dù cho bao nhiêu người ghét mình, dựng chuyện, làm chuyện hại mình, nói xấu mình đi chăng nữa, thì sâu thẳm ngoài kia đâu đó vẫn có rất nhiều người biết ơn cái điều mình làm. Và mình phải nhìn những cái người đó để mình tiếp tục làm YouTube thôi. Hôm kia Nhi gặp một người bạn của Nhi, cái ảnh là người Trung Quốc, và ảnh rất là thành công trong cái lĩnh vực dạy cho mấy cái doanh nhân lớn ở Trung Quốc đó. Và ảnh mới nói với chị một câu mà chị không có buồn, nhưng mà chị biết là tại sao ảnh nói như vậy. Ảnh nói là đôi khi tao thấy mày rất là cố chấp về cái phần đạo đức của mày, mày bỏ cái đạo đức đó qua một bên, có khi mày kiếm được rất nhiều tiền. Và chị không phủ nhận cái điều ảnh nói, tại vì nếu như chị mà bỏ đạo đức của chị qua một bên, ngày mai chị có thể mở trường dạy doanh nhân, chị có thể mở trường dạy về life coach, chị có thể mở trường dạy marketing, chị có thể mở trường dạy được rất nhiều thứ. Và chính những cái người mà bạn của chị xung quanh chị, họ nhìn thấy điều đó, họ nói tao thấy mày rất là cố chấp. Và chị luôn mỉm cười để nói với họ là miễn tao còn thở và miễn mỗi ngày tiền của tao làm ra đủ để tao nuôi con tao, tao nuôi nhân viên tao, tao nuôi được những cái người mà tao coi là quan trọng, thì cái đạo đức của tao tao sẽ vẫn giữ. Tại vì những cái mà chị nghĩ là người khác hiểu lầm về chị nhiều nhất đó là họ nghĩ là bởi vì cái tôi của chị lớn cho nên là chị không có dám rũ bỏ cái đạo đức qua một bên để mà kiếm tiền từ người khác. Và anh bạn của chị, họ chỉ chia sẻ họ đến từ cái nhìn như một nhà kinh doanh thôi. Đối với họ về kinh doanh thì họ cảm thấy cái điều chị làm là not make sense, không có make sense là tại vì nó không có ra tiền. Tại sao mày lại sử dụng kiến thức của mày mà cho không đi như vậy? Thôi mà chị tỉnh thức, chị nói với vũ trụ là con không có đạo, con cũng không có tin là con đang theo ai hết. Nhưng mà bởi vì tỉnh thức là một món quà cho nên con muốn cho nhiều người hơn hiểu được là trên đời này có tồn tại vũ. Và bởi vì chị cho đi quá nhiều mà chị cũng nhận lại được quá nhiều, cho nên cái chữ trách nhiệm nó càng ngày nó càng lớn đối với chị. Chị không có ở đây để chị vỗ ngực xưng tên là à cả đời chị sẽ giữ cái chữ đạo đức đó đến chết, chị không biết được. Miễn là chị còn thở và đến giây phút này, chị khẳng định với tụi em là chị vẫn chưa có cái nhu cầu để bỏ cái sự chính trực và đạo đức của mình qua một bên để làm cái điều mà những cái người làm doanh nhân khác họ nghĩ là cần. Tại vì đối với chị là tạo ra được nhiều leader để lead một người khác, để dạy cho một người khác, để trở thành một leader tử tế, họ phải sẵn sàng có hết tất cả và họ cũng sẵn sàng mất hết tất cả. Nếu mà em không dạy những người leader khác mất hết tất cả là cái gì, và em không cho họ những trải nghiệm đó, họ sẽ khó để mà họ sống bền vững với của cải, tài sản hay là bạn bè hay là mối quan hệ xung quanh hết. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Đó, donate cũng vô đó luôn. Cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.